bằng mẫu ái ở đây có không? Đúng rồi.
Thôi con bị ăn cắp rồi. Con cắp chung với cái máy con để dưới tiệm. Hãy
bác không tiền bác cứ lấy ăn à, rồi bác sau này bác có rồi bác cũng cho người khác. Thì cái tiền mình không có bắt. Người đạo nó vậy đó. Mà nó cũng buôn bán, mà buôn bán lớn mà không bao giờ mất khách. Tôi ở Việt Nam một mình tôi buôn bán như là bằng bao dưới tôi 5 người comprador mà bán không bằng một góc của tôi. Đi tôi có tinh thần phục vụ nhiều hơn.
Yeah.
Ai cũng tới thì giao cho ông Tám mà cho mấy người khác tôi không kịp. Mà giao tôi thì cái nào tôi làm phong phóc đâu đó đàng hoàng. Người ta tin. Mình phải có cái tinh thần phục vụ. Thì có ăn buôn bán là phải tinh thần phục vụ. Mà tinh thần phục vụ không có thì nó sập tiệm. Chắc chắn à, mình đi làm restaurant cũng vậy. Tinh thần phục vụ rất cao. Mình thấy người ta chê một chút không ngon là mình phải làm cho người ta vừa làm được. Đó. Mà ta không tìm thôi.
Yeah.
Tụi đó là tụi quảng cáo cho mình. Khách thành cái này thành đất. Không sao. Mình một, nghĩ một năm mình mất 1%, 2% quảng cáo cái đó là cho. Để nó đi quảng cáo khách ngày càng đất.
Thầy nói giờ làm cái gì trong cuộc sống này mình nổi cuộc sống mình không có phạm tội.
Phạm tội là mình phải có cái tinh thần phục vụ. Thì làm cái gì mình cũng có phạm tội. Hết sức mình để phục vụ. Còn mưu đồ là cướp giật người ta là phạm tội. Phạm tội lý do phạm tội chính mình tạo tội cho mình. Với tôi bây giờ tôi có cái bánh này ngon hơn nào. Ha? Tám ngàn đồng. Một mình tôi một chợ. Không được. Lấy mình nghĩ lấy tiền để làm gì? Khi mà tôi lấy 5 đồng này để làm một cái gì hữu ích cho công cộng thì được. Mà lấy cho tôi thì tôi buộc tội cho tôi. Tôi chỗ nào tôi nghèo, tôi không có tiền. Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi bày sung sướng, hưởng thụ.
Yeah.
Ăn cái này nhậu kia, hết tôi ghiền một món là tôi bỏ tù rồi.
Yeah.
Tôi ghiền một món là tôi bỏ tù.
Yeah.
Tôi ghiền ngủ cái giường ngon, tôi ghiền ở cái máy lạnh, tôi ghiền cái gì là tôi bị cái đó.
Yeah.
Ở đó ông trời ông bỏ tù, tức khắc á. Yeah. Chính mình là người bỏ tù mình, mà không ai. Hồi trước mình không có tiền, đồng vợ, đồng chồng dễ nói chuyện lắm.
Yeah,
còn 10 đồng thì em giữ đi may được ăn không thôi mình đói mình đi xin ăn chung nghe không sao.
Yeah.
À bây giờ tao mà đi xin được đâu.
Không khác nó thay đổi. Có khi mình có tiền là mình sợ cái tiền mất đi là mình không dám xin bằng mẹ mình ra nhà sao bánh
tại nó hư. Còn vợ chồng
dạ, bánh cậu rồi
đấy. Không có
tiền rồi.
Chia cho nhau.
Yeah.
Chia sức.
Yeah.
Miếng cơm manh áo cho nhau. Nó thấm thiết trong cuộc đời. Mà có tiền rồi nó có cái chỗ khác.
Yeah.
Cho nên mình phải lấy cái tinh thần phục vụ. Cô phụ mình giờ mình thấy đồng tiền ở đâu có. Ha?
Yeah.
Có duyên nghiệp, có vợ, con. Ha? Có bạn bè, có khắp các nơi. Các ủng hộ mình có cái này. Cuối cũng trời.
Yeah.
Từ mọi trạng thái đóng góp cho mình là mình thấy mình đang sống trong của con trời. Thì bây giờ mình làm sao?
Yeah,
nghĩ
là
mình vừa có cái tinh thần phục vụ.
Yeah.
Ăn chắc rồi, càng ngày càng rộng. Mà không mất của.
Yeah.
Thế nên ở Việt Nam cộng sản tới giải phóng tôi cái phòng chăm cứu tôi để tôi học tiền.
Yeah.
À, cấm không có đòi người ta cho nhiều tiền mà người ta cần tiền để phải dỡ cái hộp đừng có ngón mà phải lấy người ta đi học tiền như các nuôi dỡ nuôi con
thì bây giờ thầy nó đánh người ghiền gì người ghiền đang cấp rồi
thì có cứ việc lấy chứ không có cản
vậy nó
nhưng mà nó cũng có cái chi phí của anh đâu.
Yeah.
Biết gì xíu gì người lấy rồi qua bữa sau nó để còn nhiều hơn trong đó mà tụi tôi không biết dở hợp thế bữa nay cho tiền nhiều hơn mỗi bữa.
Yeah.
Người ta mắc cỡ, người ta tự ái, người ta lấy cái đồng tiền bữa sau rồi để.
Yeah.
Bây giờ vô đó thấy là cái cơ quan từ thiện, tôi là thằng hiền, tôi đi gạt cái thằng độc ác, nó cũng có cái chi phí ảnh hồng của nó.
Yeah.
Nó có cái nhân tâm của nó. Thì có nhiều người nó lấy thằng này nó đi chơi bờ mà không có để nó lấy. Được qua đó. Chết bữa sau thằng đó nó bỏ tiền nhiều.
Yeah.
Mấy người mới mắc hồn.
Yeah.
Đừng có nói người ta. Mình đã nói ra cái tinh thần như vậy là như vậy.
Yeah.
Để người ta lấy chứ. Tôi biết mà tôi ở lối xóm tôi biết thằng đó nó lường gạt. Nó tới nó lường gạt âm tôi. Không có của gì của tôi mà lường gạt.
Yeah.
Đó. Nó lấy của đồng bào. Sau này nó phải trả nợ cho đồng bào. tại sao nó lấy của tôi? Tôi làm gì có của? Tôi có chút kỹ thuật giúp người thôi, tôi cũng đóng góp cho nó hết. Mấy người biết làm sao cái nó nghe được, nó mắc cỡ nó không sao. Tôi buồn mấy người đó, đến nó tới rồi tôi mới độ nó được. Tiếng người mấy người lối xóm ở Kim Hải, Bà Rịa.
Như vậy cái cuộc đời con người là cái ý nghĩa cuộc đời con người là sao này?
Là con người là xuống đây là học nhẫn học hòa. Ông trời cho xuống đây học nhẫn học hòa để thực hiện đúng đường lối cứu khổ ba mươi. Anh thấy anh là con trong gia đình, gặp cái này kia cái nọ là cha gia đình, gặp này kia là học nhẫn học hòa. Và mình học nhẫn học hòa rồi mình mới thấy rằng tôi hồi trước là một đứa biết ngỗ nghịch, mà bây giờ tôi là tốt, tôi thường biết. Thấy không? Đó, học nhẫn học hòa để cứu khổ ba mươi. Thì tôi là thằng ăn cướp, thằng vô con, mà ngày nay tôi vui cả gia đình thì gia đình tôi nó vui. Thấy không? Tôi hòa, tôi học nhẫn học hòa thì cả gia đình tôi nó vui. Thấy rõ chưa? Và chỉ có sửa nó mấy mình có chút à. Hả? Cho nên con người xuống thế gian nó nhiều hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh ràng buộc cho nó, để cho nó thức tâm. Nó thấy cái gì cũng không thuận nó, rồi tại sao những cái này để làm gì? Là cái thước đo lường sự thanh tịnh của nó. Cái vốn tôi là gì? Vốn thanh tịnh. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi tươi đẹp, ai cũng quý mến hết rồi, tôi thanh tịnh mà. Bây giờ tại sao lại tôi lại cái gì tôi cũng nghịch hết? Tôi động hết. Thấy không? Càng ngày tôi thấy hành động tôi không tốt, còn không đóng góp cho gia đình được thì tôi tự tử hết. Dạ. Một chút thôi tôi vui. Thấy không? Nhưng chị làm bây giờ mẹ trong gia đình, bà nội, bà ngoại trong gia đình mà cứ buồn hoài, các cháu nó tới đâu có vui.
Dạ,
mà các cháu tới chừng nào thì bà ngoại bà nội niềm nở sung sướng được gặp các con, thấy không?
Dạ.
À, sung sướng vô cùng được gặp các con, một câu nói mình nó thức tâm của cháu.
Dạ.
Con đồ con phải trở nên thiện nhân, một câu sung sướng được gặp các con, nó trở nên thiện nhân, nó tao gặp mày tao bực lắm, suốt khổ bằng vui, rồi nó có cái tinh thần đó mình mới là người tu. Thấy không?
Dạ.
Rồi con người xuống thế gian làm sao được cái tinh thần đó? Qua vợ chồng con cái mới biết giá trị của tình thương. Thấy không? Bây giờ ông già mình đã già rồi, thứ bảy chủ nhật tụi con về mừng nhá, có cho cái bánh gì đâu, về còn ăn bánh của ông cũng mừng. Thằng ấy nó về rồi, con ấy nó về rồi, nó khoe với người ta, thằng dâu nó về rồi, con trai tôi nó về rồi, nói tiếng rồi cũng mừng, không có nói năng như nó hết á, mà tự nhiên nó mừng, thấy không? Thì nghĩa là tương trợ lẫn nhau trong cái tinh thần cứu khổ ba vui, là có một chữ hòa. Chúng sanh xuống thế gian học chữ nhẫn và chữ hòa thì mọi việc làm được hết. Thiếu nhẫn thiếu hòa không có việc gì thành công. Đã nên lấy bột làm cro xăng, lấy bột xuống chưa có phay chưa gì gãy cãi lộn liền do rác mà đâu có thành cro xăng đâu. Phải nhẫn làm. Rồi ông kia cũng vậy, làm sao cho nó phồng lên, rồi bỏ bột nổi bao nhiêu phần trăm, đừng làm quá không được. Nó bỏ thêm chút nữa cho nổi lớn hơn, rồi đó là không được. À, quá luật lệ, nó không dư không thiếu nó mới thành. Chân lý không dư không thiếu nó mới thức tâm là không học. À, còn chân lý mà dư cũng được mà thiếu.
Thầy nên là mình đi tìm chân lý, làm sao mình biết chân lý?
Sao lại không biết? Mình đang tìm chân lý. Mình phải đang biết chân lý đây nè. Cái xác này là chân lý nè. Anh đang ăn là chân lý nè. Anh đang nói là chân lý, nhưng mà anh thiếu thanh tịnh, anh không thấy chân lý. Tại sao anh có âm thanh? Anh thiếu thanh tịnh. Anh thân ở đâu? Do sự cấu trúc ở đâu mà anh có lời nói này?
Cái đó chính ông biết.
Bảy ức nguyên có được lời nói là cái gì? Từ mọi trạng thái cấu trúc thành. Bây giờ cái tay của anh á, khoa học bây giờ nó chế quá chất nhiều, nó chế được cái ngón tay như vậy được không?
Anh có thể làm được đâu, nhưng không thể làm chất kịp
được. À, đâu có được. Cái ngón tay này nó chỉ là chế hết người ta cũng có, mà chỉ một cái thằng đó nên sự nghiệp. Có không? Bà học làm được không? Nó ngoắc vậy, cái cô đó nghe là đi tự tử cũng được. Bà học làm được không? Cho nên nó chứng minh là mấy ức nhiên nó có. Nó cấu trúc bởi siêu nhưng mà có. Thì cái lời nói của anh là thế ông trời làm việc. Cho nên phải ý thức rằng mình, lời nói của mình không phải là mình làm ra được. Âm thanh này để nhắc nhủ tâm hồn mình không làm. Khi anh thưa anh sao anh không biết? Lúc đầu sao không biết? Bây giờ là tất cả có quần chúng đối diện với nhau. Bây giờ nè, ông này cũng mắc mũi tai miệng, ông này mắc mũi tai miệng, ông này gì cũng mắc mũi tai miệng. Mà sao ông này ông nói hay gì? Ông nói cho tôi nghe thêm mấy. Từ đó mình mới tìm ra cũng là âm thanh, mà âm thanh đó là chắc nhủ được tôi nào. Âm thanh ông đã nói ra tôi thấy sự sai lầm của thêm. Mà âm thanh người này ra nói ra tôi ghét, tôi không nhận. Tại sao? Thấy không? Cho nên sự chuyển hóa cả càng khôn vũ trụ là từ mọi trạng thái, và nó đem cái cơ duyên cho mình trở về với chân lý không thay, không thay đổi được. Không dư và không thiếu. Cho nên người ta phải tu là tu gì? Tu bổ sự thiếu khuyết sẵn có trong nội tâm, sự thiếu của mình. Mình có, mà vì mình đi quá trớn thành nó xài quá, thành nó thiếu chứ không phải là không. Bây giờ mình trở về, nó trở lại cái có, cái không mà có. Bởi vì hồi trước mình có, mình xài quá, nó hư hết rồi. Mình tưởng là mình thông minh rồi. Tôi học cái tôi làm bài toán, cái ông thầy cho tôi 100 điểm, mừng quá, tôi giỏi rồi. Chừng nào mình biết mình chưa có giỏi mà mình chưa thành tài đó, mình mới thấy chân lý. Học hoài hoài và tiến hóa hoài hoài, kêu mà vô cùng là chân lý.
Lúc nào cũng
học chứ. Bây giờ anh làm gì không học? 24/24 anh làm gì không học? Anh nói anh nghĩ chỗ nào đâu? Cái tim anh nghĩ đập là không còn ở đây nói chuyện với tôi. Mà tim anh còn đập là trên kia còn làm việc với anh, và anh sẽ tự thức.
Như là thầy nghĩ mấy 4 tỷ con người là không? 4 tỷ con người thế gian này, vậy là bao nhiêu đấng siêu nhiên có thể,
bao nhiêu tỷ cũng có một lý mà thôi. Hồi nãy giờ 4-5 người ngồi vậy mà nó nghe có một thức, hiểu không? Một cái thức mà thôi, một tỷ, một triệu, một ức, nhưng chỉ có một được duy nhất là duy nhiên, có một thôi, không có hai. Nhưng mà mình ngồi đến mấy tỷ, ngồi tính chuyện mấy tỷ, cái đó là không có đúng. Ông trời ông chiếu có một cái mặt trời mà cho mấy tỷ. Yeah. Thì mỗi người mà hướng lên thì chỉ có một mặt trời thôi, một cái ánh sáng như nhau.
Yeah.
Không có khác nhau. Bây giờ trên thiên cái là khi mà thiên lôi đã đánh cái rầm, tôi nghe nó kêu cái rầm đó.
Yeah.
Thì anh Việt Nam cũng sống xét. Yeah. Thằng Mỹ cũng nói.
Yeah.
Thằng mọi trên đường cũng nói sống xét, nó không có sửa được cái câu đó.
Khác cái là khác
cái thứ. Cái tiếng khác nhưng cái thức nó nhìn nhận là sống xét.
Yeah, yeah, yeah.
Có một thức mà thôi.
Yeah.
Cho nên nó người này khác hơn người kia, kia thành nó đâm ra kỳ thị và không tiến qua được.
Yeah.
Nó có một thức thôi. Hỏi cho lấy gì chứ mà một thức, bây giờ tôi lấy dao tôi rạch anh xịt máu đó. Mọi người hít hạ cái tay anh này xịt máu tội nghiệp quá. Yeah. Nó mới gì anh mà tội nghiệp tay tôi chảy máu, nó mới gì anh. Nó đầm nhất thể.
Yeah.
Vạn linh đầm nhất thể. Hiểu không? Yeah. Cái vũ trụ càng khôn với mình là một, không có phải hai. Anh ngồi anh đang hít thở, anh có sự hít thở anh mới sống cái gì?
Yeah.
Mà có sự ấm áp của cả nhân loại anh mới có sự sống như thế. Thì tất cả mọi người đều hưởng có một cái, không có hai. Cho ông nói tôi giàu hơn tôi hưởng khác, ông cái nghèo hơn hưởng khác, không phải. Thằng nó ngồi hoài nó cũng hưởng cái hơi nhẹ nhàng để nó sống. Cho ông kia ở trong nhà cũng có nhiều chuyện đó. Okay.
Có thể
cũng đúng năm rồi. Đúng tháng rồi ông cũng phải ra đi như thằng mày kia.
Yeah.
À, cái xác ông có thôi sinh như nhau, cũng có khác. Mình hiểu cái thích bình đẳng á, mình làm việc lên, mình thanh tịnh hơn. Còn thiếu cái thích bình đẳng á, mình giới hạn mới tiến của chính mình. Trong sân si, mê chấp, hờn thua. Nhưng mà thiếu thầm thà với chính mình là tự lạc mình. Mình đang hưởng cái khí trời chung nhau mà mình nói tôi khác, khác cái mặt. Mình thiếu thầm thà với mình không? Anh căn nhà đẹp thiệt đẹp mà làm bằng vàng mà anh không có hơi thở anh cũng chết à. Một tỷ cũng chết. Anh thấy rõ không? Cái cơ hội này là quan trọng.
Thầy có muốn hỏi thầy, nói nếu mà người ta nói cái linh hồn là con người, mình như vậy là mình từ đâu mình đến? Cái nguyên thủy cái linh hồn con người nó từ đâu ra?
Nguyên thủy từ nguyên khí mà ra. Nguyên linh mà ra.
Mà tại sao mình lại bây giờ tại sao con lại trở thành con?
Đó. Bây giờ nghĩa là anh xuống đây là bị nghiệp bị tội mới bị giam vào trong cái thể xác này. Một tội hồn chưa hoàn tất chứ đừng nói mình hoàn tất. Vì nếu anh hoàn tất anh không ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Anh thấy không?
Yeah.
Bị chết. Chết rồi đi đâu? Anh thấy không? Khi mình muốn biết trở lại nguyên căn của chính mình, mình biết cái phần hồn của mình. Vậy chứ bây giờ cái xác này á, thiếu cha gì xác chết thì nó nói chuyện không được.
Yeah.
Tại sao tôi nói chuyện được? Tôi lý luận được. Cái gì đang ngự trong xác tôi lý luận được. Có phải có hồn không? Trong cái không rờ mó được mà có đó. Hỏi anh có kiến thức không? Có không?
Dạ thưa thầy, cái đó thì...
bây giờ anh ôm kiến thức để lên bàn đi. Nhưng mà anh nhìn nhận anh phải có kiến thức.
Dạ, thì cái đó không thể sờ được.
Không thể sờ được. Mà rờ được. Rờ được, anh nhận là anh rờ được rồi. Thức là cái hồn của anh. Sự phán xét, suy đoán là cái hồn của anh. Anh thấy chưa? Mà bây giờ nói về lý luận, về đời, về động. Nhưng mà trong cái tỉnh á, anh mới thấy là tôi ở đâu đến đây rồi. Tiền kiếp tôi là cái gì? Anh phải đặt coi lại con tim đó. Anh thiếu thanh tịnh anh coi con tim.
Nhưng mà thế này làm sao mình biết mình là cái gì từ đâu mình tới?
Thì anh phải thanh tịnh anh mới thấy chứ. Anh phải thanh tịnh cũng như bây giờ cái TV này mà nó không thanh tịnh, nó không có trật tự đố mà anh dẫn nó ra hình. Thì anh thanh tịnh thì tự nhiên anh chiếu lại cái hình anh té nó thằng này trước cũng ăn cướp cũng đủ chuyện hết rồi. Anh thấy cái tội của anh mới chừa tội của anh. Anh hiểu chưa? Cho nên cái sự hung hăng kiếp này vẫn còn sát phạt. Từ tiền kiếp đem lại mà tới bây giờ chưa chừa. Bây giờ ngộ đạo mới thấy là cái hành động như vậy không hết. Nếu mà tôi làm nữa thì tôi đi xuống luôn. Tôi có quyền đi xuống nữa. Nhưng mà tôi có quyền khổ nữa. Hỏi tôi chấp nhận khổ không? Tôi không chấp nhận thì tôi sẽ đi lên. Tôi thấy cuốn phim của tôi rồi.
Yeah.
Cuốn phim quá khứ tôi thanh tịnh, tôi nhắm mắt tôi dòm tôi thấy rồi. Tôi thấy tôi mới xác nhận chứ còn người ta nói tôi không biết.
Yeah.
Người khoa học phải vậy. Tại sao kiếp này tắm tôi nắm vậy? Người ta cũng là người ta mà ta không nắm mà tôi nắm, tại sao? Không phải bản chất. Cái kiếp này của tôi là tôi thấy ở trong cái chỗ nắm đó nó mới cơ hội điêu luyện tâm hồn tôi sớm thức tâm. Cái người nắm làm bậy nhiều hơn.
Yeah.
Thì khi làm bậy nhiều hơn anh sớm cái luật bù trừ nó vậy. Nắm tánh cũng nhiều, đáng lẽ mình nói chuyện con vợ nó ôm cầu nó yên. Chữ cha nó giận nó quánh mình nè.
Yeah.
Phải không? Rồi mình đánh nó hai bên đổ máu ngồi đó hối hận.
Có nhiều khi có lâu lắm mới hối hận, lâu lắm mới biết được
cái đó. Thì đó thì giờ cái nắm tánh nó mới rút ngắn thời gian. Cái đó nó mới in trong óc mình, nó mới thấy là tại sao tôi có thể làm bậy như vậy.
Yeah.
Tôi là người ăn học mà tôi có thể làm bậy như vậy. Thì từ đó nó nhờ cái nắm tánh nó mới thích tâm cái chỗ. Cái cơ hội để cho mình sớm thích tâm.
Yeah. Thầy như vậy cái phần hồn của mình đó là như vậy, như theo thầy nói nó tức là cái kiếp tiền kiếp của mình là cái hồn của mình ở chỗ khác chứ không phải là ở đây,
không
mà làm tội trên kia rồi mới
cho đây. Mình tiền kiếp mình tách rời bởi thượng đế mà ra, cho nên mình có sức mạnh vô cùng. Tới giờ phút mà ép mình vô trong xó rồi mình chả có thua ai.
Yeah.
Mạnh lắm, con chó đưa nó vô vách tường là nó vẫn cắn như thường.
Yeah.
Nó không sợ ai bởi vì nó là cái tính chất của ông trời, nó không phải người tầm thường.
Yeah.
Cho nên con người ở thế gian không thể in ra được mà không thể chế ra được.
Yeah.
Cái thích của anh là của anh. Nói anh nhìn nhục vậy thế mà ép anh hai ba người ôm anh lại, anh vùng anh ra. Anh thấy không? Cái sức mạnh của thượng đế.
Yeah.
Cho mình là ông trời con của trong tiểu thiên địa này, chứ không phải tụi đề hèn. Cho nên khi chúng ta tu tưởng là thượng đế, ta là thượng đế thì phải làm điều tốt. Thượng đế là đại từ bi.
Mình làm như vậy có phải là hổ không vậy?
Không hổ.
Tại vì mình nhận mình là thượng đế, mình nhận mình là
thượng đế. Đúng. Mình nhận mình ông Phật là
như vậy. Ông Phật là cái gì thay thầy? Nghĩa của thầy ông Phật là gì?
Ông Phật là giải nghiệp tâm.
Chứ không phải ông Phật là cái gì mà gọi là
không phải quan trọng.
Là cái gì tuyệt đối để cho mình hướng tới, không phải.
Không. Ông Phật là con người giải nghiệp tâm để thanh nhẹ mà thôi.
Thế vậy tại sao mình gọi là Phật, Đức Phật Thích Ca hay là Đức
Phật là Phật. Là gió nhẹ như gió, không có gì hết.
Ủa?
Nhất trần bất nhiễm. Chứ Phật ở đâu ra anh ấy? Thanh khí điển ở trên giáng sanh xuống, xương sống đứng, con người hấp thụ. Cái chữ Phật nhẹ như gió, âm và dương. ra vô dễ dàng.
Thánh như vậy thôi.
Phật là thanh tịnh chứ có gì đâu.
Con không hiểu con tưởng là Phật tức là biểu tượng của cái gì gọi là tuyệt đối.
Bởi vì ở đời này họ tu họ không hiểu nguyên lý.
Yeah.
Họ đặt cái hình ông Phật đâu có phải to vậy.
Yeah.
Họ làm Phật thiệt lớn.
Yeah.
Rồi bây giờ lỡ lớn rồi phải nói cho lớn. Ông lấy ông Phật thiệt lớn mà sơn son thiếp vàng mà nói ông Phật bằng áo rách. Mà kỳ thật ông Phật bằng áo rách.
Yeah.
Không chịu nói.
Nhưng mà sao lại phải đặt ca hay là Đức Phật Quán Thế Âm?
Bởi vì ở thế gian họ đặt. Cái chữ Phật là nói rõ ràng ta giải nghiệp nhẹ nhàng,
yeah.
thanh nhẹ cái mà nhàn hạ là Phật tâm.
Yeah.
Anh hiểu không?
Yeah.
À, còn Quán Thế Âm là sự sáng suốt của anh được đủ rồi anh mới dồn sự thanh tối của chính anh.
Như vậy thầy nghĩa những hình mình thờ và gọi là hữu vi ở đây như vậy là sao? Như vậy là đúng.
Hữu vi là tại sở thích của chúng sanh, nói rằng tôi ác quá tôi muốn cái thiện, tôi để cái hình thiện để tôi noi theo đường lối thiện. Chứ còn bà Quan Âm đâu có xuống đây
mà đâu có sợ có bà Quan Âm không? Có sợ có bà Quan Âm là những cái chuyện hồi xưa là ông thiện sĩ ông nói như vậy là bà đi tu không?
Bà Quan Âm là Quan Âm là một vị cổ Phật, Phật từ xưa, Phật từ lâu rồi.
Yeah.
Một vị cổ Phật chứ không phải là cái hình như mà Á Đông là thích cái hình đàn bà. Chứ cái chân của bà Quan Âm là chân đàn ông. Anh vô cái hình như không có Quan Âm, bà Quan Âm nào một cái chân chút xíu, cái chân to như đàn ông. Nó một vị cổ Phật.
Yeah.
Hiểu không? Nhưng mà ta noi cái gương đó để độ chúng sanh tiến hóa.
Như vậy thì mỗi khi mình cầu nguyện là mình cầu nguyện như vậy là như sao? Là như mình
khi mình cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát là mình trụ điển ở trên này nè. Thì cái thanh nó hòa với thanh thì càng ngày cái tâm mình càng sáng suốt và thấy tu minh tâm kiên tánh thấy sự sai lầm.
Yeah. Chứ không phải mỗi khi mà con nghĩ là cầu như vậy là con nghĩ đến cái hình tượng bà con âm.
Không được,
không phải như vậy.
Đặt được cái đó là si mê. Quán Thế Âm chứ mới bà Quan Âm. Nam mô Quán Thế, quán là dồn xuống thấy cái sự tâm tối của mình. Cho ta biên chữ nghĩa rõ ràng không có thay đổi. Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi anh dồn sự tâm tối của anh mới tạo tác sửa chữa.
Ba con này ông nói là Quán Thế Âm, tức là bà Phật bà Quán Thế Âm.
Thì bây giờ ông không biết hồi nào giờ ta đặt vậy. Bởi vì mấy ông thầy chùa ông nói nghe, vô đây con phải tụng kinh nha.
Yeah.
Để Quan Âm độ nha. Người ta mới chịu học chữ.
Yeah.
Hồi xưa dốt là biến học lắm.
Yeah.
Vô thì tụng thét để chờ mùa Quan Thế Âm độ mình làm ăn khá.
Yeah.
Tụng thét đi biết chữ nho chứ đi học chữ nho. Đó có gì đâu, có mấy bà trong chùa là học tiếng Nho mà chưa thông mà cãi lộn tùm á.
Yeah.
Chưa thông á, cãi lộn tùm lum hết, không có trứng gì hết. Còn cái văn minh nó rõ ràng như ban ngày.
Yeah. Thầy như vậy sau khi mình, tức là khi mà mình nói khi mình qua đời, tức là mình hết nghiệp trần. Tức là cái thể xác nó hết
không hay là không hết nghiệp trần. Mình ăn năn hối cải, sám hối để sửa sự sai lầm của chính mình.
Yeah.
Thì nó mới giải được nghiệp. Khi mà giải được nghiệp rồi mình mới thành đạo. Thành đạo là cái hồn mình phải xuất ra liên tục 24/24 đi học đạo.
Thế là thầy nói trong cái kiếp mình tu bây giờ.
Bây giờ đó phải xuất đi học đạo. Mà muốn đi học đạo thì phải giải nghiệp tâm.
Mà cái thời gian mà để mình xuất hồn đi học đạo là từng bao lâu thì nó có thể xuất hồn được đi học đạo?
Cái đó là tùy do sự tu học của hành giả.
Yeah.
Người ta chỉ buộc được mình làm lối mà nó cũng tu 10 năm nói thật.
Yeah.
Mình phải hành đúng cái lời nói người ta làm như vậy và mình như vậy thì tự nhiên mình thấy chứ có gì đâu. Nhiều cái kỹ thuật cao nhà họ mà họ làm đúng, họ làm hơn không à. Nên là tới đó họ đi rồi họ biến chuyển cái sự sáng suốt của họ đi phục vụ cái chuyện vô ơn. Nên họ kẹt quả ở thế gian. Họ cũng nói lý đạo rất hay mà không thấy trời. Họ nói lý đạo rất hay mà không thấy sự không thấy ông Phật.
Yeah.
Thấy không? Là học bởi vì tại sao họ không thấy ông trời, không thấy ông Phật mà họ chưa chịu trở về với thực chất của họ, làm sao họ thấy thực chất của nguyên năng trời đất. Cho nên cái tu này là trở lại thực chất của chính mình.
Yeah.
Rồi mới cảm thức được cái nguyên thủy xưa xa xưa và không bao giờ bị hủy hoại. Còn không có trở về với nguyên căn của mình làm sao thấy gì? Cho nên cái kỹ thuật pháp, cái phương pháp tu của pháp lý là kỹ thuật để trở lại với nguyên căn của chính mình và trở lại với sự quân bình của chính mình trước, rồi mình phải đi tới thấy nguyên năng nguyên linh của thật.
Nhưng mà cái đó cái yếu tố đầu tiên muốn như vậy tức là mình phải thanh tịnh.
Mình phải thành thực hành, không thực hành làm sao thanh tịnh. Cái thực hành này là đụng chạm, cái sơ hồn này là đụng chạm. Cái lỗ tai anh tự nhiên gì mà bắt anh bịt gì nó phải đụng chạm không? Đụng chạm rồi nó mới thích không? Qua cái hơi anh đừng thở điều điều thì bắt anh hít cho thiệt dữ để làm gì? Để nó đụng chạm, nó mở, nó được thích. Thấy không? Vợ chồng có cãi lộn, ăn năn có cải tiến. Có cải tiến, đều có cải tiến hết.
Thế thầy, mà biết thầy nói hít đó. Có nhiều khi con nói hít mà có nhiều khi mình sợ không biết. Tại mình hít nó bị chạm
xuống. Đâu có, người ta có chỉ rồi. Nghĩa là mình tu thì mình phải học kỹ thuật. Kỹ thuật là mình phải nhận thức cho rõ rồi mình mới hành. Người ta kêu mình nằm, hít chưa đầy bụng, thở ra chạy bụng. Mình hít chưa đầy bụng, mình muốn đem lên trên đầu. Mình sửa đâu có được, phải có giấy trắng mực đen. Và có hình thực hành cho mình coi một video. Mình làm sai thì mình ráng chịu.
Kỹ thuật là thật là mà. Con nói là cái trình độ của mỗi người, thầy nói giống như là con người nó có trình độ. Có nhiều người họ đánh, họ nắm, họ làm, họ vội vàng, họ có thể là cái người đó họ làm từ từ họ thành công được, còn cái người khác người ta nóng nảy quá, người ta không có làm.
Ta nóng nảy cho nên ta mới làm video để cho mình xem. Và ta viết giấy trắng mực đen cho mình thực hành. Mà mình nắm, mình sửa là mình hư rồi. Cái đó là lỗi của mình, như tôi nói nãy đó. Tại sao người ta phải tốn giấy, tốn mực để viết cho mình? Tại sao người ta phải cõi cần người ta ngồi, người ta thiền để cho mình coi? À, là người ta cái tinh thần phục vụ người ta cao, người ta muốn phục vụ mình, mà ta muốn giao chìa khóa cho mình tự hành. Còn mình không anh, mình đang đến mình sửa người ta, nói mình cha này ngu gì tôi làm vậy, thì mình chịu chứ. Thấy không? Bởi người ta đã hành và ta đi trước, người ta thành công, người ta giao chìa khóa mình không làm. Rồi nói tôi làm hoài, tôi đi không tới. Mà hỏi lại thế là tôi không có làm cái gì hết. Tôi tập lắc hết, tôi sửa, mà tôi muốn mau. Tội tôi thì nhiều, mà nhưng tôi muốn chạy tội trong một phút, không có được. Tội tôi làm một năm, tôi phải gánh hai năm, tội tôi mới giải được cái một năm tội. Thì tôi phải làm. Cũng như ví dụ như cũng chưa có đủ nữa. Anh một ly nước trà mà, à, anh đổ 4 ly nước trà, nước lạnh như nó chưa có trong. 20 ly nước lạnh nó còn chưa trong, còn nấu là nó nước lại. Cho nên phải khổ làm, nó phải thành Bồ Tát. Bồ Tát là phải thức trong nội tâm, sống với lục căn lục trần với vạn linh, đồng thanh linh ứng đồng khí tâm cầu bàn xây dựng trong nội thức. Chính mình làm chủ tiểu thiên địa này chưa bao giờ hội đồng với vạn linh, cứ nói chuyện người ta. Số mời tới tối nói chuyện thị phi, nói chuyện thiên hạ, còn chuyện mình không lo. Mà chưa chịu vạch cái xấu của mình, mà chưa chịu đào cái núi của mình, mình là chuyện hạt thiên cương căn bản của chưa. Không chịu đào. Mà nếu đào thì mình mới nhịn tội. Mình thấy là tôi sai, không có ai sai. Tất cả trong gia đình đều tốt, chỉ mà mình tôi xấu.
Mà mình nói như vậy có đôi khi mình kêu nhựa quá, có thể là
không phải mình có cơ hội học. Nhờ cái thằng xấu đó mình không tránh, mình không làm điều xấu, mình nhờ nó chứ. Cái quán làm ăn chứ. Cái thằng vô cô đó, tôi biết nó là vô cô thì tôi không bao giờ làm vô cô. Anh thấy không? Phải nhờ nó không? Tôi biết cái thằng hút thuốc phiện là không hay, không bao giờ tôi hút thuốc phiện, phải nhờ thằng thuốc phiện không? Vô lấy quán làm ăn.
Anh thấy không? Thì như bây giờ có mấy đứa nhỏ, tôi có phải tốt nhất trong cuộc sống là mình độc thân, mình không có lập gia đình, mình để tu hành.
Không phải, nó tùy duyên nghiệp, tùy duyên nghiệp. Từ tiền kiếp tới bây giờ, mỗi người có cái nợ khác nhau. Ông này phải gặp cái bà kia mà không ưa, cứ gây lộn hoài mà cũng phải gặp bà.
Nhưng mà cuộc sống nó kéo dài ra không mãi như vậy.
Nên nó mới thức tâm. Bởi vì tiền kiếp hứa với nhau mà không có trọn, bây giờ phải hành. Anh để thức tâm, cho nên ông trời cũng sắp tinh vi, ông cha sắp gì cho con là điều có tự thể. Thấy không? Cho nó đụng với đó, nó chừa.
Có như tự nhiên con có mấy đứa nhỏ, con muốn thấy là trong cuộc sống này nó khổ quá đi. Bây giờ nếu mà nó cứ tiếp tục con đường sống nó hoài thì là không khác gì hơn.
Cái duyên nghiệp của nó làm sao anh sửa được?
Không sửa được.
Chính là cái đại nguyện của nó. Nó muốn tới đây để nó báo thù hay nó làm cái gì do nó. Nhưng mà mình làm người cha mình tu, gây ảnh hưởng nó. Tại sao lấy cái gì ảnh hưởng? Tôi không có nói chuyện với con tôi mà ông nói ảnh hưởng. Anh tôi lập tu, lúc nào anh cũng hòa, anh thanh tịnh với chúng nó. Thì nó đi ra ngoài thì khác với người cha, người nó phải quay về. Anh hiểu không? Xã hội là cơ hội điều luyện nó. Cứ bãi trường thi cho nó đụng loạn để cho nó thức tâm.
Nó có thể nhiều khi nó ngã nó thức tâm.
Đâu, nó phải ngã nó mới thức tâm. Nhiều khi nó phải ngã. Cái duyên nghiệp của nó phải học. anh không có làm gì hết, anh không làm gì hết, anh chỉ tu cái góc anh sáng thì anh cứu nó được. Khi mà nó về với anh là anh nói một hai câu nó tan thành đi, bởi vì cái tâm nguồn gốc mà anh hiểu không? Mà anh thiếu thanh tịnh anh nói một câu nó nghe nó ghét thôi, nó không học. Còn khi mà anh thanh tịnh rồi anh thấy là anh thương con anh vô cùng, cái nhìn anh cũng khác, cái cười anh cũng khác, và một lời nói của anh nó dao động tâm hồn của con, nó thương về mình. Đó, thì lúc đó mình mới thấy giá trị.
Thầy nghĩ là nó mình nhập là con, là thì con là con cái vấn đề thể xác, cái còn cái vấn đề tinh thần nó linh hồn, nó là một cái linh hồn, nó đâu
đó,
là con
hồn, nó tới nó gọi là mình thôi
à, chứ không
mình phải chỉ có mình có cái tinh thần phục vụ để trả cái nợ của tiền kiếp.
Nên là cái thể xác tức là mình tạo ra thể xác của nó,
nắm nhiều chừng nào thì con nhiều chừng nào, cho nên dạy cho anh hòa nhập hay không. Nó xuống nó dạy mình, dạy mình rõ ràng.
Khi mình tạo ra nhiều con có là cái tội không? Có phải là
đâu, có phải
cái
tội không? Mình anh muốn tạo nó có tạo được. Thiếu nhiều người muốn tạo con tạo đâu có được. Yeah. Nó phải đúng cái luật vay trả. Cái bill nó gỡ đến là nó rất lên. Vay trả nợ. Nó lo gì đó. Giết nó chừng nào là lo cho nó chừng nào. Thương nó chừng nào cũng lo cho nó chừng nào. Yeah. Cái nhà này không có con mình không có nhận quà, không có con ai cũng phay phay đâu, có con mình.
Còn những cái có những người mà họ không có con, tức là không biết là họ không có nợ hay sao?
Không có nợ mà cái họ lại làm cái chiều hướng khác về cái đạo đức mà cao hơn, họ thấy là họ cần họ trả cái nợ quần chúng lớn hơn cái nợ con cái. Thích tôi như tôi trả cái nợ quần chúng lớn hơn, tôi có để đứa nào nhưng mà tôi có nhiều lắm. Tôi lo cho nhiều người cho họ khác, hiểu không? Thì ai cũng học nhẫn học hòa để tiến hóa, chư Phật chư tiên cũng nhận
như vậy. Như vậy là sau khi thấy cuộc sống này rồi với cuộc sống tới mình sẽ là cái gì? Mình sẽ đi về đâu?
Bây giờ mình soạn cho kiếp này thì kiếp tới mình được rồi, kiếp này mình được một phần phước, mình có ăn có ở thì bây giờ mình tạo phước nữa, mình biết thương yêu con mình, xây dựng cho con mình, xây dựng cho xã hội, những người nghèo khổ là mình, thì mình không có mang nghiệp sát mà mình hướng thiện duyên thì kiếp sau mình phải chỗ tốt, dù mình chưa thành đạo.
Yeah.
Nếu thành đạo là mình có luân hồi xuống thế gian chi, mà mình chưa thành đạo, mình ở nửa đường mà thi chưa đậu thì mình cũng ở trong thế gian tan tốt lành để tiếp tục cho đời. Thì ngày hôm nay mình có phước được ra đây, thiếu gì người không vô phước không ra được.
Yeah.
Thì mình thấy cái phước từ tiền kiếp mình đã tu cho kỳ này. Bây giờ kỳ này mình biết đường tu thì mình xây dựng bỏ tiền nhà băng cho kỳ tháng mình sai. Thấy không? Trên đằng này tôi cắt nghĩa gì? Thanh điển người tu khi mình rút bộ đầu rồi, thanh điển người đó có vốn đó. Có vốn bỏ băng được chút chút.
Thầy cái chỗ này, cái này có một chỗ mà không biết nó lõm chứ mà biết phải
không? Lõm không kể gì mà nó rút, cảm thấy nó rút cho nên là quan trọng. Cái lỗ mà cần
cái này
cũng có tu này, tiền kiếp có tu ở đây nó mới to cái hổng chỗ này, rồi đây rồi anh tu nó sẽ mở tới chỗ này, rồi chỗ này nó mới sửa đổi hết, sửa đổi cái bây giờ, nhưng mà kỳ thật là trở về cái xa xưa, không có gì sửa đổi cái xưa mà nó đó, mình đi xuống rút lần rồi cái dục sinh. Cái cửa từ rúng lên xuống dưới cũng là một cái cửa trời để tạo ra một cái xã hội thế giới dục.
Yeah.
Rồi cái đây là mở đây đi về thiên đàng lưỡng nghi, cái này cũng quy nghi và cái kia cũng quy nghi, mà bây giờ mình tu cho lưỡng nghi hợp nhất, hai cái là một tâm hết đồng.
Yeah.
Mình chia hai giới tâm đồng, hai cái là một hết đồng.
Nên sao còn hồn với vía nó khác nhau?
Hồn vía với dưới vía cũng như tay chân của anh lệ thuộc anh sai. Hồn là cái thức của anh.
Không được hai cái, mình chỉ có một cái hồn đó.
Không còn một cái thức của anh là cái hồn đó.
Yeah,
anh phải có tam hồn nhưng mà một hồn. Hồn trong xác, trung thiên. Và trên chỗ tôi không đại định của con một hồn. Cho nên anh đi tới, anh trình độ anh đi tới đó thì anh hòa tới chỗ đó. Anh thấy, cơ sở này của tôi, từ hồi nào giờ nhà cửa có đàng hoàng. Anh lên nữa, anh thấy, có rồi. Anh thấy từ Việt Nam, anh bỏ nhà, anh chạy ra đây, rồi bây giờ anh cũng có nhà. Rồi bữa sau anh bỏ xác này anh đi, rồi anh có tu thì anh cũng có cái nhà đó. Nhà đã sắp sập từ tiền kiếp.
Còn cái vía
Cái vía là cái lệ thuộc thôi, cái convenient, cái phương tiện để giúp đỡ cho mình.
Nhưng mình không nhìn thấy cái vía luôn. Cái vía mình đâu có nhìn
thấy. Mình tu thấy á. Tu mà nó hội đồng rồi thấy vía đó là. Vía là đàn bà. Là vợ của anh á. Sống đồng quan, chết đồng phách.
Thầy nói là
vợ đó là ông ra ông bà ra bà, ông chết theo ông bà chết theo bà, mỗi người chiến thắng nhau. Còn cái này sống đồng quan, hai người đồng quan, nãy giờ tôi nghe tôi nói chuyện. Cái vía thuộc về âm, có đàn ông thuộc về âm, có đàn bà thuộc về dương. Còn bên trong có đàn ông thuộc về dương. Còn bên trong có đàn ông nó dồn cái điểm của nó. Bằng đầu nó yêu nhau là tôi thấy ông tôi yêu vậy thôi. Nhưng mà tôi ở chung với ông, tại sao tôi gây lộn hai cái nó khác nhau. Không có dũng đâu. Ở chi xa thì nó nhớ. Nó dồn thấy cái luồng điểm của nó hợp vậy thôi. Yêu nó dồn. Yêu xem mắt nó dồn với nó. Cứ cô đó là cứ cứ gì gây lộn.
cái đó phải cao siêu
cái bí mật ở bên trong á, đang đang lấy cái gì mà thấy bên trong là cái hồn anh là dương, cái xác anh là âm, ha, bây giờ anh sai nó cứ đánh mặt trượt đến cả đêm cờ bạc tứ sắc rồi cả đêm mai mặt nó bơ phờ, là chủ nhân ông muốn nhiều việc quá, kia phải làm việc nhiều cái mặt nó bơ phờ, nó thôi đến bên ngoài, anh hiểu không? Mà chủ nhân ông tu rồi cái mặt nó tươi. Ăn ngủ đầy đủ, bớt lo thì nó quân bình, hai người nó tương ngộ. Mấy trăm năm về trước đạt được ôm nhau thật. Bây giờ phải ăn năn hối cải và đi trở về tên coi trời làm việc nhiều nữa.
Nhưng mà cái vía nó cũng từ đâu tới?
Cái vía cũng là từ cái hồn mà tách ra. Còn cái hồn là từ thượng đế mà tách ra.
Nhưng mà cái hồn có cái hồn, cái hồn có hai phần, một phần
âm âm chữ hồn. Mà nếu mà cái hồn chịu tu rồi á thì cái phần âm là nó thuần dương, hai cái hợp là một, nó tới Phật là nó có bà tiên nữa, tới cảnh tiên nó có ông tiên bà tiên, và tới Phật không có ông Phật và không có bà, không có bà Phật.
Tức là tiên là bao nhiêu mức cao hơn con người,
cao hơn con người. Nó còn đi đâu có ông có bà có tiên người, còn đi về thanh tịnh rồi.
Mà như vậy tiên này không còn phải đầu thai, tiên là
đâu có đầu thai nữa, nó không sinh trừ khi có nhiệm vụ. Đi xuống đi đổ đời. Cho nên ở trong mình hết, không có phải đi ra tìm đạo hết á. Bây giờ tôi trao cái kỹ thuật này cho mọi người cố gắng thực hành cho đúng những cái gì tôi nói rồi sẽ thấy. Rồi mới xác nhận những cái gì đúng hay không. Chứ đừng có bỏ nghe, đừng có bỏ tin. Nhưng mà cách nghĩa để hiểu rằng một cái sự kỹ thuật sao tháo rắc của ông trời làm như vậy để mọi người có cơ hội thực hành. Tất cả đều còn lộn cạn, không có bao giờ bỏ đâu, muốn bỏ nó cũng cung cấp dưỡng thanh khí mình hưởng hàng ngày hàng giờ, mình hưởng dưỡng thanh khí của ông rồi xài tí cãi lộn đủ chuyện hết, làm tội cho mình mà không hay. Đâu có dễ gì mà tạo cái thanh khí mà cho chúng ta ngồi đây hưởng, mà nếu chúng ta nói đạo thì được suốt chút mà nói về cãi lộn thì hay. Mọi người trong này khổ ghê lắm, thấy không? Trong đám này 4-5 người, 5-6 người mà có 2 người ghét nhau là mình thấy cái đám này nó cũng hợp thật
đó.
Nói chuyện không vui. Là thấy người nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải là chuyện tầm thường. Nếu mà 2 người gây lộn thì cả vũ trụ cái không khí nó bị trừ hết rồi. Thì cái không mất tất cả hòa khí của đại chúng.
Mà thế nhưng cái thế giới mà hiện tại bây giờ nói với mình nó không phải cái vấn đề mà con nói hoài đâu, bây giờ cái thế giới ngay bây giờ như thầy thấy nghĩa là cái chuyện nó có thể cái thế giới này có thể tan biến trong vòng
không thể lâu chờ lắm mà cái chuyện ông chờ lắm mà
đâu có thầy hiểu ý con nói
chưa biết rồi là, tôi sao? Biết rồi nhưng mà ông chờ lắm tùy theo cái số tu học gì hay cho nên ông cho lên cung trăng để thấy cái vĩ đại của trời đất mà trở về tu, mấy người đó đi lên rồi nó về nó nghĩ chuyện đạo không? Tâm hồn nó tự nhiên nghĩ chuyện đúng đạo. Ông cho đi lên, ông có sắp đặt, chuyện không phải mình sắp đặt, nhưng mà ông sắp đặt tinh vi hơn mình nghĩ. Cái sống của con mình, cái của chúng mình đây, cái sự đại, sự đối diện giữa tôi là anh, không phải sắp đặt, anh thấy? Chỉ có bề trên sắp, nhưng mà gặp mặt là một chuyện, nhưng cái thích cũng vẫn sắp.
Yeah. Hai người đối nhau đối đãi để thúc tâm, để hiểu, để trao đổi và để giao lần những cái gì sáng suốt của đôi bên. Hiểu chưa đâu?
Yeah.
À, cho nên cái sự tinh vi đó phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên mình may là có cái pháp thực hành trở về thanh tịnh để thấy chiều sâu của chân lý là không dư không thiếu.
Yeah.
Lúc đó mình mới kính ông cha trời chưa có một. Nha. Người thế gian không thấy ông trời ở đâu. Đã nói ông trời từ mọi trạng thái thì ông trời ở đâu? Chính anh là ông trời gian nữa. Mình đâu có thấy. Mà ông trời tại sao đi làm bậy? Đâu có gì bậy đâu. Tôi có đụng tôi mới thức tâm chứ. Tôi đang làm việc chứ đâu có gì bậy. Tôi có ngu tôi mới tìm sự sáng suốt. Sao? Tôi có tối tâm tôi mới tham khát ánh sáng. Thì đang làm việc để tiến hóa. Đó cho nên đó là thiên cơ tiến hóa vô cùng. Anh thấy không? Nó nằm ẩn tàng trong tâm thức của con người. Ai chứng minh ông trời? Khối óc chứng minh ông trời. Ai đòi hỏi gặp ông trời? Khối óc đòi hỏi gặp ông trời chứ gì? Yeah. Anh thấy không? Không có khối óc đâu có ông trời. Anh thấy chưa?
Yeah.
À, thì anh có khối óc thì ông trời ở đó chứ đâu. Nhưng mà anh chứng thanh tịnh là anh thấy. Yeah. Anh tìm cái kỹ thuật thanh tịnh là anh thấy rồi. Cần gì phải mê tín. Yeah.
Bây giờ chỉ có một cái con đừng thấy đó là giờ nếu mà mình có thể thanh tịnh được đó, thì mình có thể mình biết mình nhiều hơn.
Nhất định
đó là cái bước đầu tiên của con.
Đó, cái đó là quan trọng, quan trọng. Muốn cống hiến với xã hội, muốn cống hiến cho gia đình, mình phải biết mình trước. Trước hết mình muốn rạy ai, mình phải biết sự sai lầm của mình. Mình chịu nhẫn, chịu hòa chưa? Mình bằng lòng làm cái sàn cho người ta đặt chưa? Mình là miếng tapi chưa? Anh dồn miếng tapi nó yếu lắm ha? Yeah. Ai đạp lên nó cũng được, nhưng mà nó mạnh nhất. Nó biết anh có bao nhiêu nặng, nó biết.
Yeah.
Mà anh không biết nó được bao nhiêu nặng.
Yeah.
Cát anh thấy anh đạp lên nó, nhưng mà nó trên đầu anh chứ đâu phải dưới. Cát đâu có dưới anh. Anh hỏi tại sao tôi nói vậy. Trước anh chết của cát của anh.
Yeah. Yeah.
Nó là sếp của anh chứ đâu, anh làm sếp nó được. Nhưng mà mình tưởng tôi đạp nó.
Yeah.
Tôi xô đuổi nó, tôi hấp hủi nó là tôi được, không được đâu. Thì mình thấy tất cả càng con vũ trụ sắp đều sắp trên. Chính mình thiếu trật tự và không có tinh vi thì mình hoang mang vì sự tâm tối của chính mình, thắc mắc vì sự tâm tối của chính mình. Bây giờ mình lập lại quân bình thì cái tối nó biến mất, sáng nó có. Thế chứ có cần gì phải hỏi nói nữa. Dạ.
Yeah.
Yeah. Con hai cũng như nhau.
Con thầy nói mình tu cái này thì không được sát sanh nữa.
Không nhất bất sát sanh.
Không sát
sanh. Cái tâm nó mới nhẹ.
Yeah.
Anh không thể giết bởi vì cái sự đau. Anh cái chuyện cho người ta giết không?
Dạ, nhưng mà
anh
giờ,
không
dạ,
chịu thì anh mới giết người.
Bây giờ dạ, như mình ở cái chỗ cái rẫy hay chỗ nào đó, bây giờ mình bắt buộc mình phải sinh tồn để kiếm đồ mình ăn, không có rau cỏ. Mình bắt buộc mình phải săn bắn để mình ăn, thì cái chuyện đó có khả là cũng là cái tội, nhưng mà có
cái
thể...
tội mình không cần phải săn bắn, rau cỏ mình cũng sống được. Tại mình ham muốn. Chứ rau cỏ đâu có chết.
Yeah.
Anh thử anh nuôi rau cỏ cái khác này, anh nuôi tới chết rồi nó còn ngày càng
tốt. Không đủ chất sinh dinh dưỡng nó đúng không?
Tại họ nói thiếu chứ hồi xưa đâu có biết vitamin. Nhưng mà mấy ông già đó, ông sống 100 mấy chục tuổi, tại sao mình vitamin đầy mình sống 60-70 tuổi chết ra?
Yeah.
Hồi xưa đâu có vitamin, có biết cái gì vitamin đâu.
Nhưng mà khởi sự ra là con người đã ăn thịt từ cái thời khởi sự.
Nó đâu có ăn thịt, con người là ăn rau cỏ ngũ cốc chứ, đâu phải ăn thịt. Đâu có đi cái chỗ tàn nhẫn, bởi con chó nó cũng biết thương con đó mà.
Yeah.
Con gà cũng biết thương con đó mà. Nó cũng phần hồn bị sa đọa mà thôi. Nhưng bây giờ sự văn minh tiến hóa mà cơ trời đi chuyển để độ cho nó mau tiến hóa mà thôi. Nó có tội nó mới bị làm con thú. Nhưng bây giờ nó chết thì nó phải lập hạnh hy sinh để có cơ hội làm con người. Thấy không? Mà nếu mà chúng ta quyết tâm là thấy phần hồn nó đau khổ, chúng ta không lỡ giết nó để nó thọ cái nghiệp đó, nó tiến mau hơn. À, bây giờ chúng ta giết nó, chúng ta ăn, chúng ta phải cầu siêu cho nó, gánh vác nó. Anh thấy con thú trước khi chết thì cái máu nó đậm gọn lắm. Mà anh ăn miếng thịt thì miếng thịt vô nó hòa tan thành máu trong cái cơ thể anh, thì con tim anh đậm gọn như con thú á. Thở ra là gây rồi. Anh không có tự tâm mà anh thử ăn rau cỏ thì anh thấy là chưa không có gì quan trọng.
Yeah.
Anh thấy không? Và anh thì cũng dễ nghe lắm.
Yeah.
Vì sự đậm loạn, sự yếu hèn của con thú nó đã truyền cảm trong tâm thức của mình thì mình yếu hèn mình mới gây, chứ mình mạnh thì mình từ bi tha thứ chứ chị đừng phải gây. Nó có ăn tôi được rồi tôi ngồi cho nó đánh đâu, không đánh được tôi mà tôi gây cái gì. Thấy không? Mình thấy, mình thấy cái từ bi là sức mạnh không?
Rồi còn,
nhưng mình mà, sử dụng sức mạnh của mình.
Còn những con như là trong nhà mà con dám, có muỗi, có ruồi là mình có giết
không? Không có đâu ăn chung gì.
Mình giết được.
Có giết không có ăn chung gì, bao nhiêu điện hết rồi. Mình có thiền thì không có sợ.
Tại nó bây giờ
mình... Chí từ bây giờ anh ăn mặn đi nữa, anh thiền, anh chịu làm pháp luân thì nó cũng trở về cha. Làm đúng thì nó cũng giải trừ. Nhưng mà mình, khi mình thấy giai đoạn đầu mình bị mình thâu thập mấy chục năm toàn là được không, không có ai giúp mình, thôi mình dẹp bớt rồi để mình thẳng mình dọn, không có rước rác vô mình nhiều nữa, thì ăn chay thời gian. Thì mình thấy con thú rồi anh mau mau đổ nó nha. Anh tu nó mở quệ rồi anh thấy, ủa tội nghiệp rồi con, xong mình vô rồi, không như sao, dẫn mình đi tu. Thì lúc đó anh ăn không có tội, nhưng tới công ăn thì chó đâu có tội gì đó. Vậy ông thấy, rồi ông thấy những gì ông phải cứu nó. Thì nó không có tội, còn mình không thấy là càng ngày càng gia tăng thành đống rác, đống rác. Trong gia đình mình thiếu gì đồ chơi, mình cứ đâm đầu đi mua về rồi cũng không biết chơi nữa. Mà người ta tới đây, người ta nghèo, người ta tới người ta lượm đồ, mình ta thắp cái chân coi đẹp. Thấy không? Mình nhiều đồ quá thành rác, mà ít đồ nó thành vô quý. Thấy không? Thành ra mình ăn chay để cho nó dọn bớt đi. Chỗ nào mình sắp có tập từ, lúc đó mình mới rước nó vô. Không có hại.
Chứ còn nếu mà mình nói mình không có sắp ăn, nhưng mà được những con dán, con chuột trong nhà mình. Bây giờ nếu mà mình để cho nó chạy đồ ăn rồi mình ăn ăn dơ là đi
mình ăn cái tội của mình nó tu.
Có hồi đó con cũng chửi nhiều lần, nhưng mà không có bắn họ tiễn này
rồi. Làm thoát khỏi. Bây giờ mình phải cầu siêu cho bạn lên. Nó mừng lắm. Ít khi mà có con người giết người mà ăn năn. Ăn năn nó mừng.
Nhưng mà cái đó mình con đâu có muốn, con đâu
có muốn. Đó là cái nhiệm vụ của chủ nghĩa. Nhưng mà mình biết bây giờ mình trước mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện thì tiên tiên người ta chứng cho mình. Cái đó là những người chết đó có phận sự của địa tiên người ta lo rồi. Nhưng mà mình nhờ cái đó, những cái gương đó nó ảnh hưởng mình. Mình cầu nguyện cho họ rồi mình có cơ hội xuất tâm mình tiến nhanh ra. Thủ cho mình không có hạn. Không có hạn.
Có một thời gian thì là con làm và nhìn rồi. Tháng
tháng
nữa mình
thấy
thấy thay đổi, thấy
nó
là sau
đó
cái tự nhiên đúng
lại
không thấy
gì
nữa,
cái
đúng
hơn
rồi.
Bây giờ anh thấy nghe băng thiệt nhiều, băng của tôi đó, nghe băng giảng bất cứ đâu cứ gửi tới anh cứ nghe đi, từ nhiều điểm nó mở. Nghe băng giảng bây giờ nghe tôi nói chuyện vừa được khác rồi, khác nhiều lắm rồi. Yeah. Đối với những người mà tu phương pháp này cũng có bị tạm vậy, nhưng mà họ chưa diện toàn cái pháp được. Bởi vì ngũ tạng là mà tim gan tỳ phế thận chưa có mở đều, tim mạch thủy hỏa thận chưa có mở đều, thành ra nó sai lệch một chút thì họ làm sao. Và cố gắng khi mình thấy sai rồi mình về mình tu thế nó thay đổi mình trụ đỉnh rồi, trên đỉnh đầu rồi đâu có làm gì sai được. Vừa làm là nó bật sáng hết cái đầu rồi, không có nghĩ chuyện sai nữa.
Thì thưa thầy, con có như thế này, có nhiều lúc con nhận thấy là con có lòng lỗi, thì tối đó con về con rất khổ thẹn luôn ha. Nhưng mà sau đó thì con lại dính vào trong cái dòng đó trở lại. Rồi nhiều lúc con thấy con yếu hèn quá, con nói con không thể được, nhiều lúc con bỏ hẳn luôn. Thành ra
cái đó là anh có cơ hội để minh tâm kiên tâm rồi. Mình thấy sự sai lầm của mình, thay vì người khác làm sự sai lầm mà không thấy, và sẽ củng cố và buông bỏ sự sai lầm. Em thấy chưa đó không? Được. Anh biết sự sai lầm của anh là đại phước, và lần lần anh mới tiêu diệt nó được. Anh muốn làm một chút là tiêu diệt được đâu, là từ từ. Anh hiểu không? Cho nên được may mắn, tôi biết được sự sai lầm tôi là may mắn. Thay vì tôi củng cố sự sai lầm, tôi sẽ khổ thêm. Cho nên ta tu để được minh tâm kiến. Ta tu tới chết ở trong chùa để học để cái minh tâm kiến tánh, là thấy cái tâm mình, thấy cái tánh mình. À, anh bắt đầu đi vô chỗ đó, tại sao anh sợ, có chán. Bây giờ tôi thấy rồi mà. Hồi trước tôi làm sai, tôi tưởng tôi đúng, nhưng bây giờ tôi thấy sai, tôi thấy sai rõ ràng là tôi có cứu rồi. Chắc chắn là sau này tôi tiến được rồi. Còn có người làm sai không thấy sai, và biện hộ cho sự sai, cái đó là nó dồn thành một cục, nó càng ngày càng khó khăn.
làm cũng có kinh nghiệm, mình không chịu làm mình không có gì. Nếu người ta chịu nhẫn, chịu hòa, người ta có chấp mắt, người ta làm ra việc. Mấy bà già qua đây, bà đâu có biết ăn lê gì. Có bà ở nhà làm nem bán, thấy không? Rồi làm cái bánh gì đó, cái bánh gì đem bỏ tiền. Bác Vinh bánh xung xe này cái kia, bây giờ bà nói tiếng đám cưới nào cũng nhờ bà. Bà kiếm tiền còn nhiều hơn con, bà là làm kỹ sư, nói ăn lê, bà không biết tiếng gì hết. Nhưng mà người ta phải cần bà. Bà chịu khổ, bà chịu làm. Rồi bà thấy cái hạnh bà tốt. Có tiền thì bà lấy tiền, không tiền bà giúp. Bà thấy có cơ hội tu. Mình nhờ bà chịu làm bà mới được chứ. Còn bà không chịu làm sao bà được. Nếu bà không làm sao xã hội mến bà. Và mọi người được quý bà. Bà thấy không? Bà không có cần học ăn lê, không cần những một cái hạnh bà tốt. Mình là một phụ nữ, làm được mẹ trong gia đình, mình phải đọc cái hạnh tốt. Mình xin. Vì xin cái nắm giận không có xài nào đó, và phải thực hiện cái chuyện tốt cho gia đình. Con hiểu chỗ này không? Thì cái giá trị nó chỗ đó, bây giờ con hồi trước tới đây con không có gì, bây giờ có cái giỏ nó che con là căn nhà, chồng có con ăn việc làm, nó cũng có địa vị ở xã hội. Bây giờ thiếu sự thanh tịnh để dành dụm. Thì sau này người ta ngon chứ gì đâu. Lúc đó tôi mới mở miệng, tôi giúp anh cái đó là giúp anh cái đó. Tôi không có bơ vơ nữa. Thấy không? Tôi nói giúp là tôi giúp. Vì tôi có khả năng rồi. Tôi biết làm việc cho tôi nên sự nghiệp thì tôi sẽ giúp anh như không. Còn tôi cứ lâm băng ngoài chừng nào tôi mới thành sự. Rồi nó sẽ chìm một cái rất nặng rồi. Đó là họ đã lập từ xu từ chắc mới từ trở lại. Nên nó mệt hơn. Bây giờ có cơ hội, nắm cơ hội này chứ. Thấy không? Chứ mấy người lớn tuổi cha mẹ này kia kia nọ đâu có phải nghĩ lấy tiền của tụi con đâu. Không. Muốn tụi con có một cơ sở đàng hoàng là cha mẹ mừng rồi. Không có nói đó nữa, bật khen tặng nữa. Con hiểu chỗ đó. Mà muốn có cơ sở thì phải nhận quà. Chứ nếu tôi luyện hết đâu có được. Ông Thích Ca ông bỏ hết nhưng mà ông đã nghĩ trước rồi. Khi ông đi thì vợ con ông có cả nước nuôi nữa. Ông đi tu. Mà khi ông tu đắc đạo mà mọi người bắt chước ông là mọi người sẽ về trời. Có đường lối chứ.
Vậy chứ con cũng biết là lẽ có cái tiệm được vậy là con không đi cũng được.
Con đi đâu?
Không chứ thì con đi
không, vậy con đó. Đi đâu? Con đi đâu?
Con đi đâu con hỏi phải có chồng con gì hết một chỗ.
Con đi đâu tốt. Mà con làm được cái gì? Nếu con đi tới chỗ đó con làm được cái gì? Con cũng phải, con nếu mà con sống về cái xã hội loài người á, con đi qua cái xã hội không có loài người thì tao không có comment, không có nói mà được. Mà đi cái xã hội có loài người là mày phải đụng chạm cái duyên nghiệp như vậy đó. Rồi còn khó hơn nữa. Con thấy không? Cho nên mình phải giữ lập trường của mình. Một con người sống phải có lập trường. Con không có lập trường là con bị thất bại. Con đi qua bên đó con bỏ lễ, con đi lấy thằng khác con sướng chỗ nào đâu.
Con cũng muốn lấy
thằng khác. Mà dù không có lấy thằng bác mà hoàn cảnh nó buộc mày phải lấy rồi mày làm sao? Hoàn cảnh đó con hiểu chưa? Tới cái giờ phút đó rồi con sao? Còn đau khổ gấp triệu lần hơn bây giờ. Con nói mày biết, nói trước như vậy. À, rồi con phải thấy có cái lập trường của con. À, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là cái nghề nào, một nghề là ăn tới chết không hết. Gia đình là một gia đình, đàng hoàng, thì tới chết tôi cũng thông nhau. Hiểu không? À, đừng có nghĩ mà nhảy lung tung, tôi nhảy đi đâu? Tôi nhảy đi tung chỗ nào? Tôi cũng phải tu nhân đạo nè. Con nhảy qua bên kia con phải nhân đạo nè. Con tới sống nhà bạn đạo mà con không làm gì người ta đâu có nuôi con. Thì 2 tháng là hết mức rồi. Thôi chị đi đâu chị đi, tôi sợ chị rồi. Phải không? Con phải làm cái gì cho họ thì cũng là nhân đạo vậy. Thì con ở đây con làm chuyện nhân đạo mà có cơ hội kích động. Con lên quán làm ông. Con thấy rằng tôi bất mãn điều này. Nhưng mà nhờ cái sự bất mãn này nó đo lường sự thanh tịnh của tôi. Tôi mới thấy tôi chưa thanh tịnh. Tôi phải ráng tu cho thanh tịnh. Nó mới đúng cái lời nguyện của tôi. Càng ngày càng soi bói tôi thấy tôi sai lầm chứ không phải ai sai. Tôi phải làm được. Để tôi thức tâm. Để tôi có một cơ sở vững vàng, đời cũng như đạo. Đây là đời đạo sống tôi mà.
Còn bây giờ con muốn hỏi bà chứ tại sao mà theo tu thì ta biểu buông bỏ.
Ta kêu buông bỏ trong tâm thức. Con hiểu buông bỏ trong tâm thức không? Buông bỏ tâm thức như bây giờ con đã buông bỏ rồi, tâm thức con không nghĩ gian lận chồng con, đó là con được buông bỏ. Con không nghĩ tiền, con không nghĩ gạt chồng con, mà con không nghĩ chuyện ghét chồng con. Con phải buông bỏ chuyện ghét chồng con, mà con thực hiện cái thương yêu. Con thấy không? Con làm được mấy cái này thật là con là người buông bỏ rồi, đâu phải là con xách đồ liệu ngoài đường đâu. Đồ này nó không có ăn chung gì hết. Cái con nhớ trong này nó nặng hơn cái đồ ở ngoài. Con thấy không? Con nói chúng cha tôi mất cái hộp sò, ngủ không được, nặng hơn cái hộp sò. Ý thế cái bà, con hiểu không? Thì bây giờ con thấy rằng con phải làm sao buông bỏ những cái tánh đó. Ở chỗ nào cũng ở một chỗ thôi. Con đi chỗ nào cũng đầu đội tội trời mà chân đạp đất. Con đi qua bên Tây cũng vậy, mà về Việt Nam cũng vậy, mà ở đây cũng vậy. Đầu đội trời chân đạp đất. Con chạy đi đâu? Chạy đi đâu tránh được cái ánh hào quang của Thượng Đế đang độ con và chờ con chứa. Mà muốn chứa thì con phải sao? Phải thanh tịnh, phải tha thứ và thương yêu. Con bỏ cái tánh tham của con không có là quý đâu, thì ở đâu con tu được hết. Tại sao con không biến cái nhà này thành cái chùa?
Nhưng mà nhỡ ba nói con đã không có tính tham rồi, ba nói con bỏ được. Vậy ba kêu con chở vô cái đó.
Con chở vô đi, con chở vô đi, con sáng suốt làm sao lôi cuốn được.
Tại cái lần trước con đã có nắm tiền mà con lo, thì con thấy có nhiều lúc con bị đâm cho con sợ mất cái tiền hay là cái gì. Nó đưa con đến cái đó con không thích nữa. Tại
vì
con
bỏ đó. Cái đó là con bị chỗ đó đó, con bị chỗ đó đó, con yếu ở chỗ đó. Con động chạm với tiền mà con thấy tiền là thân ngoại vật, thì con không bị yếu ở chỗ đó. Con còn yếu chỗ đó, con phải lăn như chỗ đó để con học cái bài này. Thì con mới có cơ hội tiếp cận. Con giữ tiền mà con không có động, con không nghĩ chuyện ăn cướp tiền. Con thấy là cái này là một cái phương tiện giúp đỡ cho gia đình tôi. Có cũng như không, con đừng sợ mất tiền. Vì tiền ông trời cho, con chưa có cái đức tin đối với ông trời, con còn sợ mà. Con tu, con theo ông trời, con theo Thượng Đế, theo Phật. Mà Phật gửi con tới đây, con để làm cái gì? Từ cái hoàn cảnh khó khăn mà con đạo tạo tới cái hoàn cảnh cái thuận lợi. Lúc đó con nói một tiếng mà con đổ. Con hiểu chưa? Còn tới đây mà không nhồi quả, không cho con học này kia cái đó, con làm sao con giảng cho nó nghe được. Nói chung cho tôi, có ông chồng những đứa con nó khổ quá, chị tôi bỏ mẹ nó. Chết rồi. Mày giết người ta nó đâu, mày hứng người ta đâu. Chị phải hòa với nó, chị gắn vác cái này. Chị mới thấy gia trị sẵn có của chúng chị. Rồi chị thấy cái khéo léo và sáng suốt của ông trời đã sắp đặt cho chị có cơ hội tiến hóa. Là con đã làm con mới nói được. Như tôi đây này, hoàn cảnh của tôi hồi tôi tới là ông Lễ đi nhậu, ông đi chờ nói xấu ông một đống đi. Nhưng mà rốt cuộc tôi cũng vẫn thương yêu ông, bởi vì ông trời cho tôi. Tôi có ân sư, ông là ân sư, con tôi cũng là ân sư của tôi. Đó là hoàn cảnh mà. Tôi nhờ hai vị ân sư này mà ngày nay tôi có trụ trì ở chỗ này và tôi làm nên sự việc. Con thấy không? Thì cái nhà con thành thức cho mình. Nhờ cái hạnh tốt của con nói người ta mới nghe. Và cái từ tâm con đối với chồng con mới đổ cho chúng ta. Con thấy chưa? Cái giá trị ở chỗ đó. Mà con không làm mới cái đụng vô nó la làng chút chắc. Sợ quá. Yếu tôi sao vậy? Sợ cảm, sợ mưa mà đòi ra rừng làm gì? Con thấy không? Con bỏ chạy là con muốn đi ra rừng. Mà con sợ cảm, sợ mưa ra rừng sao được? Còn cái này cũng là cũng cảm mưa. Mà cái này là cơ hội để mình tu. Hai vị này là hai vị ân sư giúp mình tiến. Không có hai người này thì con không có tiếng. Con nói chung bỏ hai người này, bỏ không có được. Không có kéo là cắt đứt được. Tôi chấp mày đó. Bỏ không được. Mình nói vậy nhưng bỏ không được. Mình nó ở trong này mà. Ở trong này nó sáng xuất ra mà. Ông 50% bà này, cái 50% công ty mà phải bỏ được. Không bỏ được. Không thể nào bỏ được. Cho nên mới hòa với nó. Và từ đó mình tiến đứng vững. Giữa càng không giữ trụ, không bị kẹt nữa. Còn hiểu không? Cái này cái chút xíu thôi, mà qua được là qua tất cả. Còn qua không được là tất cả sẽ không được qua.
Nếu mà con nghe theo lời ba là con không biết xấu, con biết xấu là tốt. Là cái con muốn, hay là cái lòng tham của con. con muốn là tương lai con phải có cái hạnh như vậy. Phải lớn như vậy, con không muốn nhỏ. Cái đó con công nhận với mọi người là con có cái tham lam đó.
Thì con phải đi như vậy.
Nhưng mà con muốn bà chỉ cho con được.
Thì bà chỉ
con đó. Mọi cách con sẽ theo.
Chỉ con này nè, con đi qua đây để con đi tới đó. Con nhìn lại hồi trước ông Tám không? Làm cái gì không? Ông làm cái gì không? Con đi tu. Thấy không? Mà mọi người đem tiền, ông nói tại sao mày ngu mày đi tu, đưa tiền mày làm. Không, không làm ăn. Vì sao? Lúc đó ta đã có gia đình rồi, có chỗ ở rồi, mình có an toàn rồi. Ta có tu 2 năm nữa, gia đình ta cũng có chết đó. Nhưng mà trong lúc tôi tu, tôi đâu phải không có tiền, tôi có tiền. Nhưng mà không ai biết tôi làm gì, tôi ăn thì chỉ đi nghe đạo thôi. Bây giờ làm việc của tôi chỉ ban đêm, tôi biết là chút xíu tôi có tiền. Tôi dùng cái trí tôi chứ. Cái trí tôi mới có tiền. Tôi mới đại diện được một sư, tôi mới có tiền. Thấy không? Thì gia đình tôi đâu có đói. Nhưng mà gia đình nó muốn giàu hơn nữa. Nó nói thanh niên không có phải tu như vậy. Ông muốn được tu như vậy, ông phải đi làm như người ta. Ông phải đi nhảy đầm, ông phải đi chơi. Không. Tôi thấy là tôi hư, tôi phải sửa cái này. Nhất định tôi phải sửa. Thì gia đình nó chống trả hồi đó còn như là mưa bão vậy đó. Bây gia đình người Trung Hoa không có thể mà ngồi một chỗ tôi. Nhưng mà ta làm việc đàng hoàng, có tiền đứa. Nhưng mà cái tâm tôi phải tu, tôi phải sửa tôi thấy tôi ngu, tôi thấy tôi hư. Tôi sẽ tuyên bố gia đình không nói chuyện nữa, tôi tu. Nhưng mà tôi vẫn làm việc cho gia đình. Không có lúc nào mà gia đình nó không có tiền sản. Tôi không chịu cái đó. Mà bạn bè thấy nó chúc cho thằng này nó tu rồi, tôi đem tiền giúp nó. Cấm không được lấy ai nó giúp. Chứ bàn tay của tôi làm ra là. Còn thấy không? Ta qua cái khổ hạnh. Vừa tu vừa làm việc. Rồi sau này mới đi ra làm cho cái hạnh. Hạng Mỹ 14 năm trời tôi không có lấy một xu. Tất cả là tôi nói mấy người nuôi tôi và thương tôi cho tôi tu. Sau này tôi làm bao nhiêu đường cho hết mấy người tôi phải. Tôi không có lấy một xu nào không. Bây giờ tôi không có lấy cho hết. Vậy nói sao làm vậy?
Có một cái có bắt trước bà được. Bà nói bà tuyên bố rằng bà không nói chuyện để làm bà. Nhưng mà ba làm việc thì bây giờ nếu con tuyên bố con không nói chuyện mà con làm việc thì có được không? Có đúng với đạo nhân đạo không?
Nếu mà con làm được.
Nếu con làm được
nếu
thì con
làm
được quyền hết.
Mà con có thể nói chuyện một cách gia đình của con làm ăn con phải nói. Bởi con ở trong cái chỗ thế làm ăn, bàn bạc với nhau làm sao con không nói được. Còn cái những người kia không có làm ăn, những người kia muốn đẩy tao đi ra là ác nhiều, kiếm nhiều tiền. Bao nhiêu người cầu vô dê những áp phê chấm trị người kia muốn kêu ta đi làm không. Tôi không có làm điều ác. Tôi phải làm điều thiện. Vì như con làm điều thiện mà con còn cái gì đó mà không nói chuyện gì đâu.
Không thì con muốn hỏi tất cả con, thì
con,
tất cả cái quyết của con phải điều giải.
Con đâu có làm được cái trường hợp có. Trường hợp khác nhiều lắm. Trường hợp con bây giờ nghĩa là điều kiện. Có cái điều kiện cho con tiến để xây dựng cho gia tài. Và con có cơ hội tu. Con siêu quá. Con được nghe nhiều chân lý. Hồi trước nghĩa là. Hồi trước ông Tám đi. Tôi muốn kiếm ông Tư. Là phải đi bộ từ Chợ Lớn xuống ra sao. Mà nghe có 2-3 tiếng. Chửi mình hay là nháy một cái. Hay là cười cả. Thôi là phải đi bộ như vậy. Khác. Bây giờ tôi có nhà bóng. Trong cầu tiêu. Tao cũng nói chuyện mày được vậy. Đi ngoài đường. Tao cũng nói chuyện mày được. Ở trên xe cũng nói chuyện mày được. Ngay trong tiệm. Tao cũng nói chuyện hàng ngày với mày được không? Có thiếu gì đâu. Không? Thì bây giờ chỉ hành nhân đạo trước. Bây giờ lỡ xuống đây học thì cái nhân đạo rồi mới đi được.
Mà bảo đảm với con.
Bảo đảm 100% nhân đạo rồi mới tới thiên đạo.
Nếu mà làm tất cả gì ba nói là bảo đảm với con.
Nhất định như vậy.
Con bị cái là tuột dốc gì đâu mất tiêu con bỏ con.
Không có tuột. Mà nhân đạo rồi tới thiên đạo chắc chắn không có gì hết. Mới đi học nhân đạo mà.
Không
có làm
rồi bỏ đạo rồi
ăn chắc rồi
ông già bỏ đạo thì hiếm lắm đấy
nha. Con nghe lời người ta là nghĩa là trong 3 năm mình con người nó khác rồi à. Cái linh sinh hoài là không con nói cặp này đâu có mấy năm nó khác đâu giờ ông gia cảnh người ta cái gì cũng khác hết. Cái gì cũng đề cao dê lần lần hết rồi
đáng đi ông thầy ông kéo
nhau
kéo
rồi. Con thấy không
con
nếu hai người không có nhận á, không có làm được cái gì hết, rồi sau này nó mới thấy, tao sắp đặt cho nó làm sao, tao nói sao rồi đâu phải.
Ông già sắp đặt rồi, lo đi cứ.
Con có một cái con muốn hỏi bà, khi nào mà con nói chuyện với ba đó, nếu tại con xa ở đây không có bạn nào không có ai hết, là chắc chắn là ba mà không phải người khác.
Chứ sao?
Con không muốn được bị lộ, tại nhiều khi còn con thắc mắc cái gì con muốn hỏi ba, con cũng muốn có người khác, nên là ba nói cái gì điểm gì con không biết, thì con muốn thích cái đó, cái điểm gì dạy bậy con là con muốn chịu. Thì ba cũng bảo đảm cho con là khi con nói với ba là ba trả lời cho con.
Được, không sao hết. À, mình phải làm đúng vậy. Mà lôi thôi là tao đẩy mày đi xa lắm. Tao đi một phần cánh chiếc xa mày mới được tương lại cái điểm này. Nói trước rồi.
Không, con khi con hiểu.
Ủa, cái này cái đường, này, đường này là đường tắt rồi này con. Đường tắt. À, con bước vô nhân đạo liền. Tiến về thiên đạo, nháy mắt.
Con còn
thắc
mắc
nữa.
Là dù ăn chay với mặn. Có một lúc con ngồi thiền tự nhiên không biết ai, con không hiểu, nó khoan mạng. Bây giờ con hỏi ba thì con chắc chắn là con muốn vơ u ơ mà nói tôi có trình độ hay tôi không chấp với cái gì, cái đó con không chịu. Con muốn ba nói cho con biết con đã đủ trình độ ăn mặn chưa? Hay là con phải ăn chay?
Bây giờ con phải ăn chay tốt. Nhưng mà con ăn đầy đủ vitamin. Con muốn ăn chay á, là giúp mày không thiếu một cái gì hết.
Là giúp con.
Là hẹp ta lại. Gỡ một phần hẹp ta lại.
Là giúp cho con.
Là con ăn ôi cái đó, con ăn hai vợ chồng này nó không mập nữa. Nó ốm đi và nó khỏe lên. Mà ăn chút xíu là đủ. Không có phiền. Không có đói mà không đòi ăn bốn bữa một ngày như thế này là ôm rồi. Hư hết trời rồi. Con làm gì được. Con uống cái đó, dạ. Con thấy con người nó nghe như vô hổ mà đẹp lại.
Đẹp trai nữa.
Đẹp lại. Tao ốm đâu được không?
Vì là thắc mắc nữa
đi. Con thắc mắc nữa.
Trời.
Là vấn đề tình dục. Ba có, con có phải ra một điều kiện một tháng bao nhiêu hay là con thả để kêu bằng quà hay nhẫn gì đó con không biết. Là ba nghĩ là con phải thả lỏng.
Cái chuyện vợ chồng mà giữ lấy nhau một tháng bốn lần là không có bao giờ bác sĩ động tới thân mình. Con phải nhớ thế này, bảo đảm an toàn làm việc chung sống tiến bán. Mà làm quá là hư hao. Con hiểu cái này
không? Còn không có hại gì cho cái vấn đề tu gì
không
con
có hại, không có hại. Mày ở trong cái giới nhân đạo mày có quyền. Không có ông trời nào can thiệp mày vụ đó, vụ điều hòa mà, không có vụ gì đó. Tụi mày ở trong cái khối chấp với chú sống, tu ngủ với chồng đưa tu, được cái đó làm bậy. Cái giờ giấc thương yêu nó, cái giờ giấc ân ái nó, giờ giấc khác cũng có chứng minh của bề trên hết rồi. Nó như đẻ ra con hiểu không? Thiếu gì người ta có tiền, người ta muốn để con đẻ được, con hiểu không?
Con gái con không muốn có con nữa, có là phản nhân đạo
không? Phản. Chưa hết nào. Phản. Trốn tránh thì sao mình gánh lặng hơn.
Tại sao có lúc ba nói là mình ngừa được mà không được phá?
Ngừa, không có phá, người sao?
Là ngừa thai, nghĩa là mình không muốn có con nữa.
Không được, cái đó không được. Nghĩa là ngưng bớt đi. Ngưng đó, ngừa là mình ngưng đó. Hồi đó con còn chưa có chồng, con phải ngưng vấn đề đó. Con hiểu không? Còn người ta có chồng, có vợ, ta phải ngưng. Khi người ta tu rồi, ta ngưng cái tình dục. Con hiểu không? Thì cái gia đình họ bớt đòi hỏi về kinh tế. Cái đó là do mình quản lý mình thôi. Còn cái chuyện mà người thai, nhiều người uống thuốc, người thai điên không biết. Hại á. Ờ, điên á.
Nếu gì giá trị con đẻ ra 10 đứa con là con phải làm sao?
Làm sao con muốn, con biết con có 10 đứa con rồi.
Nghĩa là tại ba biểu là không có người gì hết.
Không người, con cứ dịch đẻ đi. Nó giới hạn theo cái định luật. Con muốn 10 đứa con rồi.
Sao con không muốn, nhưng mà con nhỡ mà con bị 10 đứa con rồi con tức lắm.
Con nói cái chuyện không có không à? Con nói chuyện không có không à? Con hiểu không? Không phải là ai muốn được đâu, có được 2 đứa, 3 đứa, tùy theo cái duyên nghiệp của mình.
Nhưng con phải có những cái đó, nếu không thì con không
con càng ngày con có được nhiều, ông trời cho con một đứa, con chưa ổn định nó cho một đứa nữa, con sẽ trưởng thành trong cái hoàn cảnh đó. Xây dựng mà.
con xuống xin cơ đồ tâm linh này. Con hiểu không? Chứ không phải là tầm thường đâu. Tôi hỏi mấy bà cụ này, để mấy đứa càng để thấy tâm càng ổn định và thấy sự gánh vác của mình, cái tình thương yêu nó càng ngày càng lớn rồi. Còn ở đời này bây giờ tụi con thấy tụi Mỹ này kia kia nào uống thuốc ngừa thai rồi ăn đi chơi rồi nay lấy mai bỏ nhau, không có nghĩa lý gì hết, không có tình nghĩa nhân đạo. Con hiểu không? Nay chung sống mai bỏ, con thấy được đâu trong cái xã hội này, xã hội này nó không có thấm thía chỗ nào hết. Như ngày hôm nay con thấy ba con có mấy anh em chị em của con ngày nay ba con thấy rồi. nhờ mấy đứa này mà chúng con hay sống trong hoàn cảnh trần gian như vậy, con thấy không? Còn cái phước của con có thì sau này mấy đứa con nó sẽ phục vụ con. Con hiểu chỗ đó không? Không phải là mình nhờ, nhưng mà mình nhờ tu thì trên cho đâu đó nó đầy đủ, nó đều có mực thước chứ không có làm hỏng. Ông trời không có làm hổ đâu con.
Con vẫn thấy không hiểu tại sao con phải đẻ hai ba đứa trong khi mà con có thể sau đó con trả nợ bằng cách khác. Nếu mà con tu được thì con có thể trả nó bằng cách khác.
Khi mà con dứt khoát từ nhỏ tới lớn con không có để con tu luôn đó bây giờ thì con sẽ trả chụp cách chịu đứa con. Như tao bây giờ cả chịu đứa con ba khoảng hết chụp. Không có một đứa đó.
Nếu gì con chỉ làm việc
cứ
hạn hẹp như vậy thôi
ha. Con phải từ đó con ra chứ. Con bây giờ con mới nhảy bổng lên trời đâu được. Con phải từ đó ra con mới thấy có sức mạnh chứ. Chứ con từ, bởi vì hồi con gái con không giữ mà.
Mẹ.
Con hiểu không?
Mẹ.
À, con bước qua đây là con đi học cái khóa nhân đạo mà con học nửa chừng con rút đơn đâu không được. Con phải học hết. Hết cái khóa của mình. Cái chuyện ông trời cho con hiểu không? Chứ không phải ai buộc con được đâu. Con thấy khi không, con thấy khi không mà được cái hoàn cảnh như vậy là ông trời sắp cho con. Con nhớ cái câu này, phải hiểu cái này thì mình chấp nhận và mình sẽ học, sẽ tiến nhanh. Mà mình là một từ mẫu, là một hiền thê. Con nhớ như vậy, phải là một hiền thê, là một từ mẫu, là gương lành của chúng sanh. Con dẫn độ người ta tiến tới, con làm việc đó, làm một việc cho mọi việc. Con đâu có bị hạn hẹp đâu. Con thực hiện tình thương và đạo đức mà. Con có bị hạn hẹp đâu hết.
Con thấy con chưa giải được, ví dụ tại sao con có
con
mới...
con thanh tịnh rồi con mới thấy là ông trời sắp đặt. Mình chạy đi đâu con khỏi càng không vũ trụ, thấy con thở đi thở lại cũng là hoài với càng không vũ trụ, con đâu có nín thở được. Thì ai planning người ta sắp đặt con không thấy không? Chạy đâu? Mày chạy đi đâu bây giờ mà nói tôi không muốn mày chạy đi đâu? Hỏi vậy? Không chạy được, phải học. Mọi người ở đây phải học. Đây là bãi trường thi, không phải là chỗ ăn chơi, chỗ này là bãi trường thi. Con học rồi thi hoài hoài, hàng tuần hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng cách. Bây giờ con lập cái chương trình nhân đạo gia đình đạo nho đàng hoàng là làm sạch cái gia ca hiện tại, nên chi sau này con đi giảng đạo rồi con giúp của bạn ha. Chứ bây giờ con nói tại sao đẩy tôi vô đây không ai biết hết. Cô như chị Yên, tại sao tôi có hai thằng con trai? Tại sao? Chứ bây giờ con không biết nữa. Tu thanh tịnh rồi thấy tại là hai ông này ông tới ông rồi nữa. Mà tôi nhờ hai ông này tôi mới có cơ hội tu. Thấy chưa? Mà tu rồi tôi thấy quý hai ông này. Mà mong hai ông này. Mới, từ đó mới thấy tôi có của vô cùng, tôi có một kho chân lý vô tận. Và bây giờ tôi đã đọc lại một bài thơ ca. Rồi càng ngày con lớn rồi con thấy con đọc được đời. Cuộc đời con năm nay bây giờ con mới biết đọc. Thì con có nói tại sao kẹt tôi này, tại sao kẹt tôi kia, con bất mãn. Con đâu có học bài, con chiến.
mà trong lịch sử của những người vị Phật con chưa thấy vị Phật nào mà có con có cái gì mà thần Phật.
Ông Thích Ca con.
Nhưng mà ông bỏ ông đi. Nhưng mà những người cho có con cái nhà mà lâu mà nguyên một đống con ở xung quanh.
Không thành Phật
chứ. Mà thành Phật con chưa thấy.
Con thấy có Phật đủ thứ tay mấy mười mấy cái tay á.
Con chưa nghe cái lời đức nào của một vị Phật
như vậy đó. Chứ gì con đừng có lo những điều đó nói vậy. Tụi bây ở trong cái chấp phải không hiểu.
Nếu vậy một
ông Phật là cái gì? Cái dũng chí thôi. Con hiểu không? Mọi người vợ trong gia đình là có dũng chí.
Từ để cho bạn chơi bạn em
mà thực hiện tha thứ và thương yêu. Có dũng chí. Con hiểu chưa mà? Cái gia đình nó tạo cho con người học cái dũng đó. Cô hỏi mấy vị lớn tuổi này có phải học dũng không? Nhẫn nhục vô cùng mới đúng đó. Con gầy xéo ba mẹ con chưa trả cái nợ này. Con để người ta gầy xéo lại đi. Con mới trả nợ. Con mới quân bình. Con thấy không? Con học theo cái lối tà tay. Con thấy ui cái này không được, cái này không văn minh. Rốt cuộc là mày đi rớt xuống. Mày mới đi lên được. Xây dựng dũng chí đi lên. Nhân giai thành Phật nơi nào cũng là trung tâm càng không có cái tâm đây này. Mình đang ngự trong cái trung tâm này liên hệ các càng không nơi nào cũng cơ hội tu. Mà nếu con muốn trở về một vị Phật thì cứ nuôi dưỡng cái ý chí đó dễ ở thôi. Muốn trở nên vị Phật phải tha thứ và thứ từ bi hỷ xả vui hòa với tất cả, không có bao giờ Phật buồn Phật giận nữa. Không có bao giờ mà ông Phật ông ngồi vậy cho mắt ông sáng tinh, ông có từ lần như năm nay. Thấy không? Còn hiểu vậy là còn hạch lại tội nó. Mày còn ngu, mà hạch của cao trầm, tụi bé chưa biết đạo. Cái dạy của các nhẫn Phật hòa để mình lập cái vườn hạnh trong nội tâm. Người đó mà tu cần thêm đó. Thì nó sẽ đạo. Nằm trong tâm con như đó. Đâu phải ngoài. Ngoài tâm con là đâu còn giá trị nữa. Chuyện bên ngoài là bỏ, ai nói gì hay kể. Tâm con nè. Việc một thức tâm con, thiên đàng tâm con, ma quỷ cũng trong tâm con. Con ngửi đó rồi. Bước vô đi. Chồng con đâu có giật được cái tâm con đâu. Con đâu có giật cái tâm con được. Hoàn cảnh nó không có chi phối cái tâm con nữa. Tâm con là tâm con. Mà con biết được cái tâm là đời đời bất diệt thì con giữ đó, con thiếu tâm thanh tịnh đó. Đâu cần gì phải động loạn đó. Tại mình tạo cho mình không có gì nữa. Ngồi nước nợ, dồn nước nợ. Tại mình tạo cho mình không có gì. Ở Mỹ dồn tay, mà ở tay dồn Mỹ mới ngồi nước nợ, dồn nước nợ. Nghe không? Mà mình có cái của cái vô cùng mà mình không chịu. Cái hành khổ để đào nó ra. Để hưởng cái phần của mình sẵn có. Còn phần của ta chuyện của ta hay nào đó. Ông Phật nào thành đạo thì chuyện của ông. Chứ con đã chứng minh được ông Phật nào thành đạo đó. Con đâu có quyền chứng minh. Nhưng mà sách nào biết cho cần phải con tin này. Bây giờ con thấy tâm con là ông Phật. Thì con muốn trở lại một vị Phật thì cái tâm con phải thanh tịnh. Mà con thiếu thanh tịnh là con không bao giờ trở về vị trí của mình. Thanh tịnh là sáng suốt. Và muốn có cái đó là con phải nhẫn, con phải đào, phải kiên nhẫn. Nay con đụng một chút, mở ra miệng chút, mai đụng một chút, mở ra miệng chút là con đánh đào. Đào cái chiều sâu của chân lý con mới tiến được đó. Ha. Càng đào con mới thấy là việc không thay đổi, mà tại tôi thay đổi cho việc không có bao giờ thay đổi. Chân lý không có thay đổi, mà tại tôi thay đổi, tôi mất cơ hội. Con ngồi con dồn lại lúc 15 tuổi, 16, 17, 18, 19, 20 khác. Bây giờ khác không nhìn lại, đang tiến. Và con cứ dồn, con nói chung cho ông Phật, chừng nào tôi mới làm ông Phật được là con thấy ông Phật lùi á. Con dồn nó quá khứ thì con thấy con đang tiến rồi. Con trưởng thành nữa. Con đặt nhiều câu hỏi như là hay hơn người thường nữa. Con đang tiến đó. Rồi bây giờ con phải xây dựng cái nhẫn tánh nữa chút xíu là được rồi, nó nốn gì đó. Dục tóc là bất đạt, không hiểu không? nôn là không có thành đó, nôn mấy lần đâu có thành gì đó, cũng vậy thôi. Rồi mình thấy hả?
Con chỉ sợ là cái hiện tại của con không đưa con tới cái gì con
đưa, chứ nắm đưa.
Chứ còn ngoài ra, nghĩa là ba chỉ cần chỉ rõ con là con làm theo rồi. Chỉ cần chỉ rõ.
Thì bây giờ y được tao nói được gì mà cứ làm đi rồi, cái sang năm mình nghe thấy khác. Cái đi bỏ 6 tháng rồi mình thấy ở thì chết cái tao mình thấy khác.
Bây giờ con còn một cái nữa là bây giờ ví dụ, nếu anh Bằng nó nói ví dụ, cắt thịt là nó bị cái gì không biết, cái gì vô con mắt cái gì không biết. Thì bây giờ con mới biết là có thể làm cái gì hại được con nếu mà con làm những gì đó. Tất cả những cái việc gì trong tiệm mà nghĩa là gì?
Cái trượt khí nó có thể hại con, nó làm cho con chậm tiên. À, nhưng mà con bây giờ đã có tu rồi, con niệm Phật trong lúc con làm việc là con độ họ. Bây giờ con thú nó phải hy sinh, nó có cơ hội tiến hóa. Bây giờ lỡ cái nghiệp này con chấp nhận, con học giai đoạn ngắn thôi rồi con tiến trở lại. Con phải xuống địa ngục, con mới biết giá trị của địa ngục, con mới giải thích những tâm linh bị đắm chìm nó tiến hóa. Con hiểu chưa đó không? À, rồi lần lần trong con phải tìm một cái cách để cho hai người đồng tiến. Con hiểu không? Lần lần nó sáng lần nó tỏ rằng công chuyện rồi đó, nó biết hồi nó đâu biết làm bánh, nhìn biết làm bánh không có nói đâu. Con hiểu không? Rồi những cái gì mà nghiệp sát nó hiểu rồi, nó bắt đầu đi tránh. Thì cái thiền đang đi nó lắng một chút là nó có khác rồi, cũng hưởng bao nhiêu đó hả? Không có nói. Con hiểu không? Đó, thành ra không có gì quan trọng, nhưng mà con phải học.
Cái bài hiện tại giờ con đang phát tâm là phải cho con lại giả bộ ăn chay như vậy, có phải là kêu bằng không có thành thật không?
Con sắc sanh nhưng mà con hiểu là con thú nó chết để nó hy sinh tiêu hóa, mà con ăn chay là con cầu nguyện cho nó dễ hơn cái tâm con. Đừng có suy nghĩ đi lưu hồn tiêu hóa. Cái việc lời nói con ăn chay á, nó nhẹ hơn, còn nó độ hơn. Thấy không? Cho nên Quan Âm cũng xuống âm phủ để giảng đạo mà. Mấy người đó đâu có ăn mặn nhưng mà xuống âm phủ. Con hiểu không? À, đi cái chỗ trượt để độ người tiến hóa. Thấy không? Mấy bà xưa bây giờ còn đi mấy cái khu chơi bờ đứng để phát sách kinh. Con thấy không? Nếu mà người ta cho đó là nguy, người ta đâu có vô những người thanh sạch, phải đi cứu những người đau khổ. Cứu khổ bằng nhiêu. Con biết tu mà con vô đó, con vừa cắt thịt, con vừa tưởng về niệm Phật, và đổ người ta. Hay là con không rảnh, con về tối, con niệm Phật, con cầu siêu từ bạn mình tiến hóa. Những người theo tôi đồng được tiến hóa. Cầu siêu như vậy. Là đủ rồi. Nó mừng. Thiếu gì các tiểu tiểu người, nó không biết. Cho đó là hoặc vô tri, muốn ăn, muốn giết, muốn làm gì làm, nó không cần đếm xỉa, mà mình biết đếm xỉa là mừng lắm. Con hiểu không? Nghĩ tới cái sự đau khổ của họ. Mình thấy người huynh đệ chung một nhà trong càn khôn vũ trụ, đau một hơi thở, đau một nhịp sống, đau một sự đau đớn. Thấy không? Mình qua với họ để dẫn tiến. Con thấy chưa? Thì nghe con mới là đi cứu người ta đây. Con có trình độ. Nó còn nói cô tu bây giờ không có trình độ, con có trình độ cứu người ta. Con biết được cái sự đau khổ của nó, và con ăn chay để con độ nó. Con thấy không? Mà càng ngày con lại khỏe chứ không có mệt, không đi cái bệnh nữa. Còn
trong tiệm con có một chỗ mà con sợ nhất là đứng lấy order.